Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe lời Chúa và lời Chúa hôm nay tiên báo về cái chết của Chúa Giêsu. Ngài nói về cái chết của người như là một dấu chỉ để thực hiện ơn cứu độ cho con người. Đó là một thời khắc mà Chúa đã từng nói, thời của ta chưa đến, nhưng giờ đây thời đó đã đến. Như là thời khắc mà Thiên Chúa sẽ thực hiện ơn cứu độ cho con người và ký kết một giao ước mới. Giao ước này như là trong bài đọc 1 ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã tiên báo, Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi sẽ thực hiện một giao ước mới đối với dân Israel, và giao ước này sẽ được ghi tạc vào tâm hồn, vào tâm trí, lề luật của Thiên Chúa. Đó là một lề luật mới, lề luật yêu thương và tha thứ. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã tiên báo lời đó cho toàn dân Do Thái biết. Và giờ đây thời đó đã đến. Đức Giê-xu Ngài thực hiện ơn cứu độ, Ngài sẽ thực hiện giao ước này với toàn dân và với toàn thể nhân loại. Một giao ước đó là Ngài sẽ phải chết. Ngài sẽ bước lên thập giá, để rồi từ thập giá đó phát sinh ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Và khi đối diện với cái chết như vậy thì chúng ta thấy được rằng Đức Giê-xu Ngài đã xuống thế làm người và trở thành và sống là một con người thực sự. Ngài cũng âu lo sao xuyến về thời khắc này, thời khắc Ngài phải đối diện đó là cái chết. Như là Ngài đã nói, lạy Thầy, lạy Cha, thật Thầy bảo thật anh em. Và Ngài đã sao xuyến, Ngài nói với một tâm trạng, tâm hồn Thầy sao xuyến, Thầy biết nói gì đây, lạy Cha xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Ngài sao xuyến về cái thời khắc này, Ngài cũng sợ hãi, nhưng đó là thân phận của con người. Ngài cho thấy, cho mọi người thấy được rằng Ngài đã mang thân phận của con người để chia sẻ, để đồng cảm với con người, nhưng Ngài đã thực hiện theo ý của Chúa Cha. Trong bài đọc 2 đã nói đến khi mà Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Hy-ri, đã nói lên một cái sự sao xuyến là con Thiên Chúa, mặc dù là con Thiên Chúa cũng phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Chính vì vâng phục Thiên Chúa Cha để giờ đây giao ước cứu độ được thực hiện nơi nhân loại này. Và Ngài đã nói Ngài đến vì cái giờ này, vì thời khắc này. Và như thế thì Ngài thực hiện theo lời của Chúa Cha để giao ước cứu độ được thực hiện nơi nhân loại này. Và Ngài đã nói đến cái chết đó để mà phát sinh ơn cứu độ cho con người, như là hạt lúa gieo vào lòng đất, nếu không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu nó chết đi thì nó sinh nhiều bông hạt khác. Có nghĩa rằng cái chết của Chúa sẽ là nguồn ơn cứu độ cho con người, và hạt mầm đó phát sinh ra những hạt mầm sự sống mới. Khi mà Chúa thực hiện như là lời Chúa Cha nói cho Ngài biết, thì như là cách để thể hiện chúng ta nhận ra một điều, đó có là một nguyên tắc của sự sống. Nguyên tắc của sự sống thường là chúng ta sống trong trần gian này, chúng ta sống rồi sau cùng chỉ biết kết thúc của sự sống là sự chết. Nhưng sự sống ở đây theo quy luật của Thiên Chúa, nó phải là phát sinh từ cái chết. Xem ra là nghịch lý đối với khái niệm của con người. Con người chỉ biết sinh ra trong cuộc đời này và giữ gìn cái sự sống đó, để rồi sau cùng chỉ biết khi mà sự sống đó đến ngày tàn thì là kết thúc bằng một cái chết. Nhưng giờ đây Chúa mặc khải cho con người một quy luật của sự sống, và đó là quy luật Thiên Chúa đã tạo dựng nên nó, đã phú cho sự sống một quy luật. Sự sống phải phát sinh từ cái chết. Hành động của Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, Ngài muốn thực hiện ơn cứu độ cho con người thì Ngài phải bước lên thập giá, đó là cái chết. Điều đó chúng ta thấy được rằng như là chú ví von, phải như là hạt lúa gieo vào lòng đất, nó phải chết đi thì sinh nhiều bông hạt khác. Chúng ta có thể nghiệm thấy điều này trong quy luật sự sống của chúng ta. Giống như một người mẹ để mà mang một đứa con mới để chào đời, thì người mẹ đó phải mang thai, rồi trong thời gian mang thai đó là phải chia sẻ cái phần sống của mình cho đứa con trong bụng, chia sẻ cả cái thời gian sống của mình cho nó, phải như là cống hiến cho một sự sống của mình, một phần của mình cho sự sống mới. Và sự sống mới khi mà được chào đời thì nó phát sinh một sự sống mạnh mẽ, tốt hơn là sự sống của một người mẹ đang sống hiện tại như thế. Vậy cái chết là khởi đầu cho một sự sống mới. Đức Kitô Ngài thực hiện điều đó nơi nhân loại này để phát sinh ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Và chính vì vậy mà khi chúng ta nhìn về đời sống của mỗi người chúng ta, Chúa mời gọi chúng ta hãy biết chết đi. Chết đi cho con người ích kỷ, con người tội lỗi, tính nết hư nết xấu, và chết đi cho những cái gì là kiêu căng, ngạo mạn, ganh tương, đố kỵ, hiềm thù, thận hù, oán ghét, vân vân. Tất cả những điều đó chúng ta, khi chúng ta biết chết đi con người cũ đó, để rồi chúng ta mặc lấy một con người mới thành toàn hơn, và đó mới là giá trị của sự sống con người chúng ta. Đức Kitô Ngài thực hiện điều đó để mời gọi chúng ta đi vào một giao ước mới. Giao ước đó Thiên Chúa sẽ ghi tạc vào tâm hồn con người, và lề luật của giao ước mới là yêu thương và tha thứ. Khi chúng ta biết sống theo lề luật của Thiên Chúa là chúng ta biết đang sống trong giao ước mà Thiên Chúa thực hiện cho con người, cho nhân loại. Như thế Chúa đã nói, ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Có nghĩa rằng một quy luật như là Chúa đã thực hiện là phải chết đi thì mới sống lại, phải chết đi con người tội lỗi, chết đi con người xấu xa thì con người tốt mới có thể phát sinh nơi tâm hồn chúng ta. Vậy Chúa mời gọi chúng ta hãy luôn luôn biết sống quảng đại, sống cao thượng với cuộc đời này, để tâm hồn chúng ta được mở ra, và tâm hồn đấy xứng đáng đón nhận ơn cứu độ, sự sống của Thiên Chúa. Nếu chúng ta cứ sống trong tâm hồn ích kỷ nhỏ nhoi thì chúng ta chỉ sống trên cái lề luật của nhân loại, mà đó không phải là sự sống thật. Chúng ta chỉ biết sống tích cóp cho mình, để rồi sự chết đến chúng ta thì mọi thứ trở nên vô nghĩa. Nhưng nếu chúng ta sống theo sự sống của Thiên Chúa thì tâm hồn này sẽ mở ra tất cả những thứ trần gian này, vật chất này, để rồi làm cho con người tâm hồn này được lớn lên. Và đấy mới là con người của thực sự, của lòng yêu thương, của lòng bác ái, của lòng tha thứ. Và đó là con người của Thiên Chúa muốn ở nơi mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta sống trong những thời gian còn lại của mùa chay này biết sám hối, biết hoan cải, để canh tân đổi mới con người chúng ta. Mỗi ngày chúng ta bước theo Chúa để chúng ta được hít hơi thở thần khí của Thiên Chúa, để thần khí đem lại sự bình an cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Chính khi tâm hồn của chúng ta tìm gặp được sự bình an thì cuộc sống của chúng ta mới trở nên tốt đẹp. Và để được thần khí Chúa ngự vào thì Chúa vẫn mời gọi chúng ta hãy đi trên con đường của Người, con đường như lời Chúa dạy, để rồi mỗi người chúng ta được hít hơi thở của Người. Và đó là hơi thở của sự sống, đó là hơi thở của ơn cứu độ mà con Thiên Chúa sẽ thực hiện, đã thực hiện trong nhân loại này. Amen.